Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh trên Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 25 tháng 10 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày bài viết của Vũ Văn An nhân kỷ niệm 25 năm sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Kế đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Con đi tìm sự khôn ngoan, tìm nơi con phố đông người. Bao nhiêu bộn bề lo toan, hồn con trống vắng mà thôi. Tháng năm mong chờ ấy, con đã tìm thấy trong lặng thinh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12 từ câu 39 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng. Vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì con người sẽ đến. Bấy giờ, ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đệ tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đệ tớ ấy nghĩ bụng, chủ ta còn lâu mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái, và chè chén say sưa, chủ của tên đệ tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đệ tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều, thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều, thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Quý ông bà, anh chị em thân mến! Lời Chúa hôm nay tiếp nối với chủ đề của ngày hôm qua. Đó là việc Đức Giê-xu trở lại trần gian và tư thế sẵn sàng của người môn đệ Đức Kitô. Tuy nhiên, trọng tâm của tin mừng hôm nay nhấn mạnh đến tính bất ngờ của biến cố trở lại. Nó bất ngờ vì Đức Giê-xu đến vào ngày nhân loại không ngờ, vào giờ loài người không biết, và ngay cả vào lúc người ta chẳng trông mong. Vì vậy, chúng ta phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng để đón nhận những điều bất ngờ. Thông thường, người ta không thích sự bất ngờ. Chúng ta luôn mong muốn biết trước những gì sẽ xảy đến. Nhưng kinh nghiệm thực tế lại cho thấy điều bất ngờ luôn xảy ra. Tin mừng hôm nay mô tả kinh nghiệm về sự bất ngờ đó. Tên trộm đột nhập qua vách tường ngôi nhà, vào giờ không ai mong đợi, và ông chủ trở về vào thời khắc người đầy tớ không ngờ, vào giờ hắn không biết. Trong tương quan giữa Chúa với chúng ta, và giữa chúng ta với Chúa, cũng có những yếu tố bất ngờ. Ngài đến với chúng ta vào lúc chúng ta không mong đợi. Chúng ta có thể liên hệ điều này đến giờ chết của mỗi người. Chúng ta thấy đâu đó trong cuộc sống, những cái chết đột ngột và bất ngờ vẫn thường xảy ra. Ở một khía cạnh khác, kinh nghiệm đức tin cũng cho thấy, Chúa thường xuất hiện rất bất ngờ trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Ngài có thể kêu gọi chúng ta làm điều này hay điều kia mà chúng ta chưa hề nghĩ tới. Ngài có thể đến với chúng ta qua những người chúng ta chẳng mong đợi, hoặc những người chúng ta chưa từng quen biết. Hay lời của Ngài có thể nói với chúng ta theo cách thức mà chúng ta chưa từng nghe bao giờ. Thật thú vị, khi đọc tin mừng, chúng ta lại trông mong những điều bất ngờ đến từ Ngài. Bởi Ngài có thể thúc đẩy chúng ta đón nhận đường lối mà bình thường chúng ta nghĩ sẽ không bao giờ chấp nhận. Này đây ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Chúa đến thật bất ngờ, và đang gõ cửa tâm hồn mỗi người theo nhiều cách thức khác nhau. Vì thế, là những người quản lý trung thành những ân huệ Chúa ban, chúng ta cần lo lắng và chăm sóc chu đáo những người Chúa đã giao phó cho chúng ta. Có như thế, chúng ta mới là những người quản gia trung tín và khôn ngoan của Chúa, để sớm muộn gì, bất cứ lúc nào Chúa đến và gõ cửa tâm hồn, chúng ta đều đã sẵn sàng mở lòng đón nhận Ngài. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã nói sẽ đến, thế mà chúng con lại chỉ lo mải mê với những sự đời thường, mà bỏ quên Chúa, nên khi Chúa đến, chúng con lại trách Chúa sao không báo trước. Xin đừng để chúng con nghĩ rằng còn lâu Chúa mới đến. Nhưng xin cho chúng con biết dành thời giờ với Chúa, sống với Chúa giữa cuộc đời, để khi Chúa đến, chúng con đã sẵn sàng, không còn cảm thấy bất ngờ nữa. Amen.
Con đi tìm sự hôn ngoan, tìm vui theo ý riêng mình, cứ gương thực thực quang vinh, thành ra chỉ thấy phù sinh. Năm mong chờ ấy, con đã tìm thấy. Yeah.
rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha ấn định tháng truyền giáo đặc biệt. Đức Thánh Cha Francisco ấn định tháng đặc biệt về truyền giáo vào tháng 10 năm 2019. Ngài đưa ra quyết định trên đây trong thư gửi cho Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và được công bố hôm Chủ nhật 22 tháng 10 vừa qua. Trong đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tháng đặc biệt về truyền giáo nhắm thức tỉnh mạnh mẽ hơn nơi các tín hữu, ý thức truyền giáo cho dân ngoại và phục hồi với một đà tiến mới, sự biến đổi cuộc sống và việc mục vụ theo tinh thần truyền giáo. Hồi tháng 6 năm nay, khi tiếp 120 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, nhóm đại hội thường niên ở Roma, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đã chấp nhận đề nghị của Bộ Truyền giáo về việc ấn định tháng đặc biệt về truyền giáo vào tháng 10 năm 2019, nhân kỷ niệm 100 năm tông thư Maximum in Lutte của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 ngày 30 tháng 11 năm 1919. Hồi đó, sau Thế chiến thứ nhất, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 thấy cần phải tái đẩy mạnh công cuộc truyền giáo trên thế giới để thanh tẩy những bụi bặm của thời thực dân, cũng như để tránh xa những mục tiêu quốc gia chủ nghĩa và phong trào bành trướng, gây ra nhiều thiệt hại cho chính nghĩa truyền giáo. Tông thư Maximum in Lutte có đoạn viết như sau. Giáo hội của Thiên Chúa là hoàn vũ và không hề xa lạ với một dân tộc nào, và Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi loại bỏ bất kỳ hình thức lợi lộc, xét vì chỉ có việc loan báo và đức bác ái của Chúa Giê-xu được phổ biến cùng với đời sống thánh thiện và những công việc làm mới là lý do của việc truyền giáo. Tin Giáo phận Xuân Lộc. Giáo phận Xuân Lộc cử hành Thánh Nhật truyền giáo. Hơn 600 anh chị em dự tòng và khoảng 2.000 anh chị em thuộc các tôn giáo bạn đến từ khắp nơi trong giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ về giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Hố Nai để tham dự ngày lễ Thánh Nhật truyền giáo được tổ chức hàng năm diễn ra vào sáng Chủ nhật 22 tháng 10 vừa qua. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã chủ sự thánh lễ tạ ơn cùng với Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc và Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc. Ngày lễ còn có sự hiện diện của linh mục đoàn giáo phận, quý cha đặc trách ban Loan báo Tin mừng, quý tu sĩ nam nữ các dòng tu, quý chức, nhiều tác viên Tin mừng và cộng đoàn dân Chúa gần xa. Đến gặp gỡ và chia sẻ niềm vui với các tân tòng, Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long đã giúp cộng đoàn tham dự nhận biết thêm Thiên Chúa là người cha duy nhất luôn yêu thương con người, vì Ngài thật là đường, là sự thật và là sự sống. Tin tưởng để qua đó mỗi người có ý chí và lương tâm Chúa ban, được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn mà phân định được đúng sai, tốt xấu. Đức cha Alfonso còn trực tiếp giải đáp những thắc mắc của nhiều anh chị em khi theo đạo Công giáo và việc kính nhớ di ảnh tổ tiên bên cạnh việc thờ phượng Thiên Chúa. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Giuse chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng suy niệm để xác tín Chúa là nguồn hạnh phúc, là nguồn sống đích thực. Ai đã cảm được Chúa rồi thì hãy chia sẻ niềm vui khám phá này cho những anh chị em chưa biết. Đó không phải là một lệnh truyền, nhưng là một ân huệ, một sự hãnh diện dành cho chúng ta. Đức cha Giuse mong người tín hữu hãy làm chứng cho Chúa, luôn giữ đức công bình trong mọi hoàn cảnh khó khăn, sẵn sàng chịu thiệt thòi để truyền đạt niềm vui cảm biết Chúa đến cho anh chị em của mình. Sau bài giảng thánh lễ, Đức cha Giáo Phật đã chủ sự nghi thức ban bí tích rửa tội và thêm sức cho hơn 600 anh chị em tân tòng, chính thức được đón nhận vào gia đình của Thiên Chúa. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và hạnh phúc của mọi người tham dự. Được biết, lễ Thánh Nhật truyền giáo thường xuyên được giáo phận tổ chức hàng năm nhằm tạo ý thức và nhắc nhở người tín hữu về trách nhiệm truyền giáo trong cộng đoàn giáo xứ của mình, với ước mong tin mừng của Chúa ngày càng được tỏa lan khắp muôn nơi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp hội nghị về giáo lý cho người khuyết tật. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đón nhận những người khuyết tật và tìm ra những phương thế ngày càng thích hợp để dạy giáo lý cho họ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 21 tháng 10 vừa qua dành cho 450 tham dự viên hội nghị về việc dạy giáo lý cho những người khuyết tật do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức ở Roma dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Rino Fisichella. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha phê bình xu hướng của những người phủ nhận sự khuyết tật, dùng những mỹ từ để che đậy sự kiện này, hoặc quan niệm sai lầm cho rằng những người khuyết tật không thể đạt được hạnh phúc hoặc thành đạt bản thân. Đức Thánh Cha nói, câu trả lời đối với tình trạng khuyết tật là tình thương. Đây không phải là tình thương giả tạo, thái độ tội nghiệp, nhưng là tình thương chân thực, cụ thể và tôn trọng. Theo mức độ những người khuyết tật được đón nhận và yêu thương, được thác nhập vào cộng đoàn và được đồng hành để nhìn về tương lai với niềm tín thác, thì sẽ có một hành trình cuộc sống thực sự được phát triển và họ cảm nghiệm hạnh phúc lâu bền. Niềm tin là một người bạn đồng hành quan trọng trong cuộc sống khi chúng ta cảm nghiệm cụ thể sự hiện diện của Chúa Cha, đấng không bao giờ bỏ rơi các thụ tạo của Ngài, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào trong cuộc sống của họ. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở giáo hội dấn thân thăng tiến và bênh vực những người bị khuyết tật. Ngài nói, sự gần gũi của giáo hội đối với các gia đình sẽ giúp họ vượt thắng sự cô đơn, trong đó họ thường có nguy cơ khép kín vì không được quan tâm và giúp đỡ. Rồi Đức Thánh Cha khuyến khích những người liên hệ hãy có sáng kiến tìm ra những phương thức thích hợp để dạy giáo lý cho người khuyết tật. Ngài khẳng định rằng, không một giới hạn thể lý hoặc tâm lý nào có thể là một cản trở cuộc gặp gỡ của người khuyết tật với Chúa Giêsu, vì tôn nhan của Chúa Kitô chiếu tỏa trong thẳm sâu tâm hồn mỗi người. Chúng ta hãy học cách tìm kiếm và sáng chế một cách thông minh những dụng cụ thích hợp để không một ai bị thiếu sự nâng đỡ của ơn thánh. Chúng ta hãy huấn luyện trước tiên bằng gương sáng để các giáo lý viên ngày càng có khả năng đồng hành với những người khuyết tật, để những người này tăng trưởng trong đức tin và góp phần đặc sắc và chân thực của họ vào đời sống giáo hội. Sau cùng, tôi cũng mong ước rằng trong các cộng đoàn có những người khuyết tật, càng ngày càng có những người khuyết tật trở thành giáo lý viên để thông truyền đức tin một cách hữu hiệu hơn bằng chính chứng tá của họ.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài viết của Vũ Văn An nhân kỷ niệm 25 năm sách giáo lý của Giáo hội Công giáo qua sự trình bày của An Lê. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần cuối bài viết của Vũ Văn An nhân kỷ niệm 25 năm sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Bài viết được tiếp tục như sau. Vị trí của kinh tin kính. Dĩ nhiên, điều hết sức đáng lưu ý về phương diện sắp xếp
là sách đã nhấn mạnh rất nhiều tới kinh tinh kính và việc tuyên xưng đức tin phải được giảng dạy cách nào để các tín điều mà người dự tòng cố gắng học thuộc lòng trở thành không những một phần của trí hiểu mà còn là của cuộc sống của họ nữa. Kinh tinh kính hiển nhiên là thành phần cấu tạo của việc đó, nhất là trong một thời đại mơ hồ, đầy giễu cợt và hoài nghi. Kinh tinh kính cũng là một phản cực đối với thế giới hiện đại, như nó từng là đối với Roma ngoại giáo. Nhưng nó cũng là cửa ngõ của việc dạy giáo lý và của việc đào tạo lối sống và lối nhìn thế giới của Kitô giáo. Đức Gioan Phaolô thứ hai, trong bài diễn văn đầu tiên trước Ủy ban soạn sách giáo lý, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sách giáo lý như một dụng cụ để dạy giáo lý đầy đủ. Ngài nói, chắc chắn sách giáo lý không phải là việc dạy giáo lý, nhưng là một phương tiện hay một dụng cụ của việc này. Thực thế, trong khi sách giáo lý là bản tóm lược học lý của giáo hội, thì việc dạy giáo lý là hành động của giáo hội nhằm dẫn cộng đồng và các Kitô hữu cá nhân đến chỗ trưởng thành trong đức tin. Nó thông truyền học lý này bằng các phương pháp thích ứng theo tuổi để chân lý Kitô giáo, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, trở thành sự sống của tín hữu. Năm 1986, Đức Gioan Phaolô thứ hai cũng đã nói rằng, sách giáo lý mà quý anh em được mời gọi thiết kế, được định vị trong truyền thống vĩ đại của giáo hội, không phải để thay thế các sách giáo lý giáo phận hay quốc gia, nhưng làm điểm quy chiếu cho các sách này. Do đó, nó không nhằm làm dụng cụ tạo ra một thứ độc dạng nông cạn, nhưng là một trợ cụ quan trọng để bảo đảm sự hợp nhất của đức tin, vốn là chiều kích chủ yếu của sự hợp nhất của giáo hội. Một sự hợp nhất nảy sinh từ sự hợp nhất của Chúa Cha, của Chúa Con và của Chúa Thánh Thần. Sách giáo lý cũng nói lên điều đó khi tuyên bố rằng, có một sự nối kết hữu cơ giữa đời sống thiêng liêng và các tín điều. Các tín điều là đèn sáng dọc đường đức tin, chúng soi dẫn và làm cho nó vững ổn. Ngược lại, nếu đời sống ta chính trực, trí khôn và trái tim ta sẽ mở ra để chào đón ánh sáng do các tín điều đức tin soi chiếu. Sách giáo lý trở thành nền tảng, trở thành cửa ngõ thứ nhất của việc học hỏi. Qua đó, người Kitô hữu mới có thể bước vào để thâm hậu hóa cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Kitô và tiến tới cái hiểu nền tảng về mình là ai và giáo huấn của Chúa Kitô có nghĩa gì đối với chúng ta. Vào dịp kỷ niệm 25 năm và ở một thời điểm lo âu và hàm hồ cực độ trong xã hội và tại nhiều nơi trong giáo hội, sách giáo lý vẫn là sách chỉ dẫn chắc chắn để ta tìm được sự rõ ràng, nhận thức, sự thật, tình yêu, sự thánh thiện và sự sống. Ta hẳn không quên lời Thánh Augustino nói về kinh tinh kính. Ước chi kinh tinh kính trở thành gương soi cho anh chị em. Anh chị em hãy nhìn anh chị em ở trong đó, xem liệu anh chị em có tin tất cả những điều anh chị em nói, anh chị em tin hay không. Và mỗi ngày, anh chị em hãy hân hoan trong đức tin của anh chị em. Ý niệm hiệp thông. George Wigan, nhân dịp này, nhấn mạnh nhiều hơn tới ý niệm hiệp thông trong sách giáo lý của giáo hội công giáo, căn cứ vào nội dung cuốn phúc trình Ratzinger. Thực vậy, trong cuốn này, Thượng Hội đồng năm 1985 đã lấy hình ảnh giáo hội như một hiệp thông làm chìa khóa chủ yếu, nối kết 16 văn kiện của Công đồng Vatican thứ hai, và ý niệm hiệp thông này cũng chính là chìa khóa để ta đọc sách giáo lý của giáo hội công giáo. Như luận đề tiến sĩ thần học của cha Giuse Nguyễn Quang Thạnh là Hiệp thông giáo hội, chìa khóa để đọc sách giáo lý của giáo hội công giáo, trình tại khoa thần học của Đại học Giáo hoàng Sancte Crucis năm 1995. Trong bối cảnh hạ cấp tín lý cũng như giới luật hiện nay, Wigan cho rằng phần 3 của sách giáo lý của giáo hội công giáo là một cuộc tấn công nhằm đẩy lui cả những người chủ trương nghiêm ngặt lẫn những người chủ trương buông lỏng, là những người đang cố gắng xây dựng nền luân lý Kitô giáo như một hình thức vụ luật. Thực sự, sách giáo lý của giáo hội công giáo nhấn mạnh rằng, luật luân lý là điều quan trọng vì đó là những mốc hướng dẫn do mạc khải và lý trí cung cấp cho cuộc lữ hành của ta tiến tới mối phúc và hạnh phúc thực sự. Đó là mục tiêu của đời sống luân lý. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết của Vũ Văn An nhân kỷ niệm 25 năm sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Niềm hy vọng Kitô kín múc từ thái độ của Chúa Giêsu đối với cái chết của con người. Tuy cái chết ấy hiện diện trong chương trình tạo dựng, nhưng nó không phải là vệt làm ô danh kế hoạch tình thương của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung 30.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư 18 tháng 10 vừa qua. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu giữ vững hy vọng đứng trước cái chết. Mở đầu buổi tiếp kiến, mọi người nghe đọc bài tin mừng theo Thánh Gioan, kể lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và hai bà chị của ông Lazaro mới qua đời và được Chúa cho sống lại khi Chúa Giêsu nói: "Tôi là sự sống lại và là sự sống." Đề tài bài huấn dụ của Đức Thánh Cha là phúc cho những người chết trong Chúa. Đây là bài thứ 37 trong loạt bài giáo lý về Đức Hy vọng Kitô giáo. Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay tôi muốn đối chiếu nền hy vọng Kitô với thực tại sự chết. Một thực tại mà nền văn minh tân tiến ngày nay ngày càng có xu hướng xóa bỏ. Vì thế, khi cái chết đến, những người ở cạnh chúng ta hoặc chính chúng ta không được chuẩn bị và thiếu cả những kiến thức sơ đẳng thích hợp để nói lên những lời ý nghĩa về mầu nhiệm sự chết. Mầu nhiệm này dầu sao đi nữa vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, những dấu chỉ đầu tiên của nền văn minh nhân loại được diễn tả qua mầu nhiệm cái chết. Chúng ta có thể nói rằng, con người đã sinh ra cùng với sự tôn kính người chết. Các nền văn minh khác, cổ kính hơn nền văn minh chúng ta, đã có can đảm nhìn thẳng vào cái chết. Đó là một biến cố được những người cao niên kể lại cho các thế hệ trẻ, như một thực tại không thể tránh né được, buộc con người phải sống một cái gì đó tuyệt đối. Thánh Vịnh 90 nói: "Xin dạy chúng con đến những ngày đời, và chúng con sẽ được một tâm hồn khôn ngoan." Những lời này đưa chúng ta đến một thái độ thực tiễn lành mạnh, xua đuổi sự ao ước được toàn năng. Chúng ta hầu như là hư vô, như một thánh vịnh khác vẫn nói. Những ngày đời chúng ta qua mau, giả sử chúng ta sống 100 tuổi đi nữa, nhưng rốt cuộc chúng ta thấy tất cả chỉ là một hơi thở thoáng qua. Vì thế, cái chết vạch trần cuộc đời chúng ta, làm cho chúng ta khám phá thấy rằng, những hành động kiêu hãnh, giận dữ và oán ghét chỉ là hư vô. Chúng ta cay đắng nhận thấy mình đã không yêu thương cho đủ, và đã không tìm kiếm những gì là thiết yếu. Và trái lại, chúng ta thấy điều thực sự tốt lành mà chúng ta đã gieo vãi. Đó là những tình cảm quý mến đối với những người mà chúng ta hy sinh cho, và giờ đây họ đang cầm tay chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: "Chúa Giêsu đã soi sáng mầu nhiệm cái chết của chúng ta. Qua cách cư xử của Ngài, Chúa cho chúng ta cảm thấy đau khổ khi một người thân ra đi. Ngài cũng cảm thấy xao xuyến sâu xa trước ngôi mộ người bạn Lazaro của Ngài, và bật khóc. Qua thái độ đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu rất gần gũi như người anh của chúng ta. Và lúc đó Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha là nguồn mạch sự sống và truyền cho Lazaro ra khỏi mồ, và đã xảy ra như vậy. niềm hy vọng Kitô kín múc từ thái độ của Chúa Giêsu đối với cái chết của con người. Tuy cái chết ấy hiện diện trong chương trình tạo dựng, nhưng nó không phải là vệt làm ô danh kế hoạch tình thương của Thiên Chúa. Đấng cứu thế muốn chữa chúng ta khỏi điều ấy. Ở một số nơi khác, các sách tin mừng kể lại một người cha có một đứa con bị bệnh nặng. Và với lòng tin, ông cầu xin Chúa Giêsu chữa con ông. Không có hình ảnh nào cảm động hơn hình ảnh của một người cha hoặc một người mẹ với đứa con bị bệnh. Và tức khắc, Chúa Giêsu lên đường với người ấy, ông tên là Giai-rô. Trên đường đi, có một người từ nhà ông Giai-rô đi tới nói rằng, con gái của ông đã chết nên không cần phải làm phiền thầy nữa. Nhưng Chúa Giêsu nói với ông Giai-rô, ông đừng sợ, nhưng hãy tin tưởng. Chúa Giêsu biết rằng, người ấy bị cám dỗ phản ứng giận dữ và tuyệt vọng. Và Ngài khuyên ông giữ nguyên ngọn lửa nhỏ đã được đốt lên trong tâm hồn ông, đó là đức tin. Đừng sợ, nhưng hãy giữ cho ngọn lửa ấy tiếp tục cháy sáng. Rồi khi đến nhà, Chúa đã đánh thức em bé gái từ cõi chết, và trả lại em bé còn sống cho những người thân của em. Với bà Martha đang khóc vì em bà là Lazaro đã chết, Ngài nêu lên ánh sáng của một tín điều. Tôi là sự sống lại và là sự sống. Ai tin tôi thì dù có chết cũng sẽ sống, và ai sống mà tin tôi thì sẽ không chết đời đời. Con có tin điều này không? Đó là điều Chúa Giêsu lặp lại với mỗi người chúng ta mỗi khi cái chết xảy đến, tước mất sự sống và những tình cảm quý mến. Toàn thể cuộc sống của chúng ta diễn ra giữa một bên là đức tin và bên kia là vực thẳm sợ hãi. Tôi không phải là sự chết. Tôi là sự sống lại và là sự sống. Con có tin điều này không? Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tất cả chúng ta đều bé nhỏ và yếu đuối trước mầu nhiệm sự chết. Nhưng thật là hồng phúc, nếu trong lúc ấy, chúng ta giữ trong tâm hồn ngọn lửa đức tin. Chúa Giêsu sẽ cầm tay chúng ta, như Ngài đã cầm tay con gái ông Giai-rô, và lặp lại một lần nữa, Talitha cum, hỡi con nhỏ hãy trỗi dậy. Chúa sẽ nói với chúng ta, với mỗi người chúng ta, con hãy trỗi dậy, hãy sống lại. Đó là niềm hy vọng của chúng ta trước cái chết. Đối với người tin thì đó là một cánh cửa hoàn toàn mở toang. Đối với người nghi ngờ thì đó là một tia sáng lọt qua một cửa hé mở, không bị khép kín hoàn toàn. Nhưng đối với tất cả chúng ta, đó sẽ là một ân phúc khi ánh sáng này soi sáng cho chúng ta. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, các linh mục thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các sinh ngữ khác nhau, cùng với những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các học sinh thuộc nhiều trường học ở Pháp, cũng như các tín hữu hành hương đến từ Thụy Sĩ. Ngài nói, khi cuộc sống chúng ta gặp phải những thử thách và đau khổ, chúng ta hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, Thầy là sự sống lại và là sự sống. Tôi cầu nguyện để cuộc hành hương của anh chị em ở Roma giúp anh chị em luôn giữ cho ngọn lửa đức tin và hy vọng luôn cháy sáng trong tâm hồn anh chị em. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến các tín hữu đến từ nhiều nước như Anh Quốc, Ecos, Malta, Hòa Lan, Na Uy, Thụy Điển, Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ và nhiều nước khác. Đồng thời Ngài nói, xin Chúa Kitô củng cố anh chị em và gia đình trong đức tin, biến anh chị em thành những chứng nhân hy vọng trong thế giới ngày nay, đặc biệt đối với những người đang sống trong đau khổ. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu thuộc giáo phận Conversano Monopoli hành hương cùng với Đức Giám mục giáo phận, nhân kỷ niệm năm thánh mẫu của giáo phận. Ngài cũng nhắn nhủ các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn rằng, hôm nay 18 tháng 10 là lễ kính Thánh Luca, Thánh sử tin mừng và là y sĩ. Hỡi các bạn trẻ quý mến, ước gì chứng tá cuộc sống của Thánh Luca, thúc giục chúng con có những lựa chọn can đảm về tình liên đới và dịu dàng. Hỡi anh chị em bệnh nhân, dựa theo giáo huấn của Thánh Luca, anh chị em có thể tìm thấy nơi Chúa Giêsu phương dược cho những đau khổ của anh chị em. Và hỡi anh chị em tân hôn, anh chị em hãy xin Thánh Luca cầu bầu cho, để cuộc sống gia đình mới của anh chị em không bao giờ thiếu sự quan tâm tới những người đau khổ. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương năm châu sáng thứ tư ngày 18 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp tục với chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về các chứng nhân của sứ điệp Fatima. Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày về gương nhân đức của các em Lucia, Francisco và Jacinta sau biến cố Đức Mẹ hiện ra với các em. Từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 năm 1917, Jacinta, Francisco và Lucia đã được đặc ân nhìn thấy Đức Mẹ Maria hiện ra với mình. Sau sự kiện siêu nhiên này, các em thấy mình bốc cháy lửa kính mến Thiên Chúa và thương yêu các linh hồn. Các em chỉ có một nguyện vọng duy nhất là cầu nguyện và chịu nhiều hy sinh đau khổ để cứu giúp mọi người và các linh hồn. Không chỉ thái độ khoan dung của Chúa đối với các em rất đặc biệt, nhưng sự đáp trả của các em đối với những ơn thiên này cũng thật sự phi thường. Các em không những coi mình là những người loan báo việc đền tội và cầu nguyện, nhưng các em còn dâng hiến chính đời sống của mình thành lời loan báo nữa. Trong khi các thị kiến xảy ra, các em chống lại những lời phỉ báng, những lối suy luận sai lầm, vu khống, bắt bớ, và ngay cả nhiều ngày bị giam trong tù nữa, với một tinh thần không lay chuyển, và một lòng dũng cảm kiên cường. Trong giai đoạn gian nan này, Francisco bị giới chức chính quyền đe dọa giết chết nếu em không nói rằng những việc hiện ra này là giả tạo. Trái lại, em vẫn đứng vững và không hề phản bội Đức Trinh Nữ Maria. Mặc dù bị dọa giết chết nhiều lần, nhưng Francisco đáp lại, nếu chúng tôi bị giết cũng chẳng sao, vì chúng tôi sẽ được về thiên đàng. Em Jacinta và chị Lucia cũng vậy. Khi Jacinta bị giả vờ đem đi giết, thì em đã nói với các bạn rằng, đừng lo, em sẽ không nói một lời nào, thà em chịu chết trước còn hơn. Jacinta và Francisco tiếp tục cuộc sống bình thường sau khi chứng kiến những lần hiện ra của Đức Mẹ. Lucia bắt đầu đi học theo lời yêu cầu của Đức Mẹ. Jacinta và Francisco cũng đi theo. Trước khi tới trường, các em ghé vào nhà thờ để chào mừng Chúa Giêsu. Khi lớp học bắt đầu, Francisco biết mình không còn sống được bao lâu trên trái đất này, đã nói với Lucia, chị đi học đi, em sẽ ở với Chúa Giêsu ẩn mình trong phép thánh thể. Em học đọc làm gì, vì em sắp về thiên đàng rồi. Nói xong, em đến nhà thờ để được gần Chúa Giêsu trong nhà tạm. Khi Lucia và Jacinta trở lại vào buổi trưa, thì các em ấy vẫn thấy Francisco vẫn ngồi yên một chỗ thờ lạy Chúa và sốt sắng cầu nguyện. Trong ba trẻ, Francisco có lẽ là người chiêm niệm hơn cả, và đặc biệt vì lòng kính mến của em đối với Chúa Giêsu thánh thể và siêng năng làm việc đền tạ. sau khi được thiên thần cho rước mình thánh, em nói, em biết rằng Chúa hiện diện trong lòng em, nhưng em không biết Ngài như thế nào. Trong đời sống, em đặc biệt tôn kính các thiên thần, các thánh và Đức Mẹ Chúa Trời. Em rất ngạc nhiên vì vẻ đẹp và sự diệu hiền của các thiên thần và của Đức Mẹ Chúa Trời, và các ngài dẫn em đến gặp Chúa Giê-xu. Phan-xi-cô muốn an ủi Đức Chúa trên hết mọi sự, vì tội lỗi loài người đã xúc phạm đến Chúa rất nhiều. Đó là điều đã đánh động lòng Phan-xi-cô trong những lần Đức Mẹ hiện ra. Phan-xi-cô muốn dâng đời mình để an ủi Đức Chúa mà em thấy Ngài buồn và bị xúc phạm quá nhiều. Động cơ thúc đẩy em muốn về thiên đàng vì em có thể an ủi Chúa nhiều hơn. Với ý định làm vui lòng Thiên Chúa, em xa lánh mọi tội lỗi, và mới có 7 tuổi mà em đã bắt đầu nhận lãnh các việc đền tội. Lucia hỏi Phan-xi-cô, Phan-xi-cô này, em thích cái gì nhất, được an ủi Đức Chúa hay hoán cải kẻ có tội? Phan-xi-cô đáp, em muốn an ủi Chúa hơn, chị không thấy Đức Bà buồn rầu khi Ngài nói với chúng ta rằng, loài người không nên xúc phạm đến Chúa nữa, vì Chúa đã bị xúc phạm quá nhiều rồi. Em muốn an ủi Chúa trước, rồi sau đó hoán cải kẻ có tội, để họ đừng xúc phạm đến Chúa nữa. Em sắp về thiên đàng rồi, và khi tới đó, em sẽ được an ủi Chúa và Đức Bà nhiều hơn. Còn về Jacinta, em vốn là một cô bé rất thông minh, vui vẻ và nhanh nhẹn. Lúc nào em cũng chạy, nhảy và ca múa. Em say mê sống cho người có tội được ơn hoán cải. Thị kiến hỏa ngục đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng em, và em đã làm tất cả những gì có thể làm để cho kẻ có tội không sa vào đó. Một lần nọ, em đã kêu lên, em đau buồn cho kẻ có tội, phải chi em có thể cho họ thấy được hỏa ngục. Jacinta sống các sứ điệp Fatima nhằm mục đích cứu vớt các linh hồn trên thế giới. Jacinta tôn sùng Đức Maria nhiều đến độ em thấy mình gần với trái tim vô nhiễm của mẹ. Tình yêu này lúc nào cũng dẫn em đến việc thờ lạy thánh tâm Chúa Giê-xu. Jacinta tham dự thánh lễ hàng ngày. Em ước mong rước mình thánh Chúa để đền tạ cho những người có tội được ơn hoán cải. Đối với Jacinta thì không có gì hấp dẫn hơn là sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong phép thánh thể. Em thường nói, em hằng mong ước ở lại đây mãi mãi. Em có rất nhiều điều muốn nói với Chúa Giê-xu. Với lòng nhiệt thành cao độ, Jacinta không thiết gì đến việc thế gian. Em dành tất cả tập trung vào các việc thiên đàng. Jacinta tìm những nơi yên tĩnh và vắng vẻ để dễ chiêm niệm. Jacinta nói với chị Lucia, em kính mến Thiên Chúa hết sức. Đôi khi em cảm thấy như có lửa ở trong lòng, nhưng lửa ấy không hề thiêu đốt em. Từ khi Đức Mẹ hiện ra lần đầu, các em đều tìm cách hãm mình nhiều hơn để cầu xin cho kẻ có tội được ơn trở lại, như nhịn ăn để cho các trẻ em nghèo, không uống nước cả ngày, nhịn ăn trong mùa chay, không chơi các trò chơi các em thích, để dành nhiều thời giờ hơn trong việc cầu nguyện. Các em tìm cách dâng thêm hy sinh cho kẻ có tội. Một hôm, không lâu sau lần hiện ra thứ tư, Jacinta tìm được một sợi dây và em nghĩ rằng thắt chặt sợi dây ấy sẽ làm việc hãm mình. Đồng ý với nhau, các em đặt các sợi dây ra làm 3 phần và thắt chặt ngay vào da mình. Lucia kể lại rằng, sự hy sinh này gây đau đớn khủng khiếp cho các em, đến nỗi Jacinta không cầm được nước mắt. Lucia kể, nếu Phanxicô và em có bảo Giacinta hãy cởi sợi dây ra, thì không tài nào em chịu, vì đó là sự hy sinh để em cầu nguyện cho kẻ có tội được ơn hoán cải. Từ lúc đầu, Giacinta thắt sợi dây cả ngày lẫn đêm, nhưng trong một lần hiện ra, Đức Bà nói với Giacinta, Chúa rất hài lòng vì những hy sinh của các con, nhưng Ngài không muốn các con thắt sợi dây ấy khi ngủ. Các con chỉ nên đeo sợi dây ấy vào ban ngày mà thôi. Các em đã vâng lời, và với lòng sốt sắng hơn, các em kiên trì làm việc đền tội này, vì biết rằng các em sẽ làm vui lòng Chúa và Đức Mẹ. Phanxicô và Giacinta đã đeo sợi dây cho đến phút chót khi lâm bệnh hiểm nghèo, và những sợi dây này đều dính máu của các em. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Dâng Mẹ lời kính mân côi, vui thương mừng sáng nhiệm màu, chân thành đoàn con dâng lên. Sớm chiều chiều vang lời mến yêu, thân mẹ đời con yêu mến mẹ nhiều, ca vang danh mẹ, mẹ đây muôn vàn ân phúc, tin mẹ. Ban phúc bình yên, nơi nơi an bình, tình mẹ chan chứa yêu thương. Dâng Mẹ lời kính tình yêu, đơn sơ cuộc sống tháng ngày. Dâng Mẹ cùng ban câu ca. Sớm chiều chiều yêu mẹ thiết tha, thân mẹ đời con yêu mến mẹ nhiều, ca vang danh mẹ, mẹ đây muôn vàn ân phúc, tin mẹ. Thương ban phúc bình yên, nơi nơi an bình, tình mẹ chan chứa yêu.
Nhân loại đã và đang sử dụng nhiều cách thức cầu nguyện bằng việc lặp lại các lời kinh của mình, bất kể thuộc tôn giáo nào. Ấn giáo có chuỗi Japamala, Phật giáo có chuỗi Ma La, Công giáo có chuỗi Mân Côi. Đây là một kiểu cầu nguyện lặp đi lặp lại một lời kinh, mang tính cách và nguồn gốc Đông Phương có từ xa xưa. Vì thế, theo một nghĩa nào đó, ta có thể nói, việc đọc kinh Mân Côi cũng cổ xưa và đầy sức sống lặng thầm như lịch sử nhân loại. Nhưng, theo một nghĩa khác và quan trọng hơn, việc đọc kinh Mân Côi chính là đặc trưng của Công giáo, một lời kinh được lặp đi lặp lại, kể đi kể lại về một biến cố vượt thời gian, biến cố hồng ân cứu độ. Việc lặp đi lặp lại lời kinh có thể tạo nên một sự biến đổi nội tâm sâu sắc, bởi vì cách thế ấy làm cho chúng ta được đồng hóa với chính lời kinh, đồng hóa với chính Chúa. Lời kinh ấy cũng là lời kinh suy ngẫm hay lời suy tư cao độ, là lời thân mật hay nhìn vào tình yêu, là lời kinh kết hiệp, là lời an nghỉ trong Thiên Chúa và lắng nghe trong tâm hồn. Phải nói rằng, chỉ có những người yêu nhau mới nói những lời lặp lại mà không hề sợ xưa cũ, không hề sợ sai hoặc sợ nhàm chán. Trong Tông Thư Kinh Mân Côi, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói, người ta sẽ không cảm thấy khô khan, nhàm chán nếu xem Kinh Mân Côi như một sự dâng trào của tình yêu không ngừng, hướng về đấng mình yêu mến. Với những cách diễn tả tuy giống nhau trong nội dung, nhưng luôn luôn mới mẻ về phương diện cảm xúc. Nếu chúng ta cần chứng cứ trong tin mừng, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy trong cuộc đối thoại cảm động giữa Đức Kitô và ông Phêrô sau khi Chúa Giêsu sống lại. Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không? Chúa hỏi Phêrô đến 3 lần, và ông cũng trả lời 3 lần. Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Trong tình yêu thì lời yêu không ngại lặp lại trên môi người yêu. Một điều rõ ràng là, cho dù lời kinh kính mừng được lặp đi lặp lại trực tiếp dâng lên Đức Maria, nhưng hành vi yêu thương rốt cuộc lại hướng về chính Đức Kitô với mẹ và qua mẹ. Việc lặp đi lặp lại được nuôi dưỡng bởi lòng khao khát được trở nên đồng hình đồng dạng hoàn hảo hơn với Đức Kitô. Kinh Mân Côi giúp chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô sát hơn, cho đến khi chúng ta đạt được sự thánh thiện thật sự. Dường như có một mối quan hệ biện chứng giữa tình yêu, lời yêu và sự lặp đi lặp lại các lời yêu thương ấy. Vì chỉ có trong tình yêu, người ta mới nói đi nói lại một lời yêu và nghe đi nghe lại cùng một lời ấy hằng ngày, mỗi ngày và trọn đời. Chúng ta cũng thế, ngang qua các mầu nhiệm Kinh Mân Côi, chúng ta ca tụng tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đã ban cho loài người hoài hoài mãi mãi mà không nhàm chán. Dường như cũng có một mối quan hệ biện chứng giữa bản chất đơn sơ và tâm tình của trẻ em với các câu chuyện mà chúng muốn nghe. Trẻ em thích nghe hoài một câu chuyện, thích nói hoài cùng một chuyện ấy. Người kể thì có thể mệt, nhưng trẻ thơ thì không. Trẻ thơ thì nghe hoài, nói hoài một chuyện rất cũ. Thiên Chúa yêu con người, Ngài muốn nghe lại lời yêu thương ngàn vạn lần mỗi ngày. Ngài đáp lại tình yêu ấy bằng công việc lặp lại cũng không hề nhàm chán. Mỗi sáng Thiên Chúa có thể nói với mặt trời, lại mọc lên đi, và mỗi buổi chiều Ngài nói với mặt trăng, lại xuất hiện đi. Thiên Chúa cứ mãi mãi thích tuổi thơ. Lời ngọt ngào trong Kinh Mân Côi diễn tả tình yêu thương Thiên Chúa trao tặng con người. Ngài sai thiên sứ đến nói với mẹ Maria, Thiên Chúa ở cùng bà, để gián tiếp nói với nhân loại rằng, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta lặp lại lời kinh ngàn vạn lần, là chúng ta chúc tụng ngàn vạn lần tình yêu của Thiên Chúa ở với nhân loại. Chúng ta lặp lại lời kinh ngàn vạn lần, là chúng ta nói cho mọi người, mọi thế hệ, mọi nơi, Thiên Chúa ở cùng anh, Thiên Chúa ở cùng chị, Thiên Chúa ở cùng em, và Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Con cất giọng vang câu trìu mến, Kinh Mân Côi tận hiến mẹ yêu, lặp đi lặp lại sớm chiều, hồng ân cứu độ cao siêu nhiệm màu.
Dâng mẹ lời kính Mân Côi, vui thương mừng sáng nhiệm màu, chân thành đoàn con dâng lên, sớm chiều chiều vang lời mến yêu. Thank you. thân mẹ, đời con yêu mến mẹ nhiều. Ca vang danh mẹ, mẹ đây muôn vàn ân phúc. Tin mẹ dù thương ban phúc bình yên, nơi nơi an bình tình mẹ chan chứa yêu thương. Dâng mẹ đời con yêu mến mẹ nhiều, ca vang danh mẹ, mẹ đây muôn vàn ân phúc. Tin mẹ dù thương ban phúc bình yên, nơi nơi an bình.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.